Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng Chủ nhật ngày 15 tháng 7 năm 2018 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình niềm tự hào Việt Nam ở World Cup gây tranh cãi. Kế đến là tường trình Trung Quốc dùng Việt Nam đỡ đạn trong cuộc chiến thương mại với Mỹ. Tiếp theo là bình luận Con tàu đắm chìm sâu của nhà báo Phạm Chí Dũng. Và sau cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Niềm tự hào Việt Nam ở World Cup gây tranh cãi. Việc nhiều người Việt dương quốc kỳ bày tỏ niềm tự hào Việt Nam ở World Cup đang gây tranh luận trên mạng xã hội, trong khi giải vô địch bóng đá lớn nhất hành tinh sắp tới hồi kết. Các hình ảnh trên truyền thông cũng như Facebook thời gian qua cho thấy nhiều người Việt đã tới Nga xem World Cup dù tuyển quốc gia không có mặt trong 32 đội thi đấu. Không ít người mặc trang phục có in hình cờ đỏ sao vàng cũng như mang quốc kỳ tới sân vận động, cổ vũ các đội tuyển nước ngoài thi đấu. Sau đó, một bài viết của Tuổi Trẻ có tựa đề World Cup thì liên quan gì, sao lại tự hào Việt Nam, gây nhiều tranh luận. Tác giả Huy Đăng thể hiện sự khó hiểu khi tác nghiệp ở Nga về việc có người tự hào khi thấy quốc kỳ Việt Nam tung bay trên khán đài World Cup. Bài viết đã được đổi tựa đề sau khi vấp phải nhiều ý kiến trái chiều có đoạn. Trong quan điểm cá nhân, tôi cũng không phản đối việc dương quốc kỳ Việt Nam ở World Cup, nhưng cảm nhận tự hào lại là một chuyện khác. Một bạn đọc tên Trần Hoàng bình luận bên dưới, dương quốc kỳ Việt Nam ở World Cup là chưa đủ, phải căng thêm băng rôn Việt Nam vô địch nữa thế giới mới biết mình là ai. Trên mạng xã hội Facebook được nhiều người sử dụng nhất Việt Nam, cô Nguyễn Ngọc Nữ, người đẹp ảnh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, đăng nhiều hình về chuyến đi Nga nhân dịp World Cup vừa qua. Cô viết, xin trích, tôi sẽ kể cho các bạn nghe về chuyến hành trình của tôi, niềm mơ ước để tà áo dài dân tộc và quốc kỳ Việt Nam được tung bay trên các sân vận động World Cup 2008. Và tôi đã làm được rồi. Có người hỏi chúng tôi mục đích của các bạn là gì? Tôi mỉm cười và trả lời rằng, tôi muốn thì tôi cố gắng làm cho bằng được, vậy thôi. Chị Lê Phương, một người phe vé ở Moscow, cho VOA Việt ngữ biết rằng không chỉ có cộng đồng người Việt ở địa phương, mà còn có đông người từ trong nước sang Nga theo dõi giải vô địch bóng đá thế giới. Chị nói thêm.
Việt Nam mình rất là yêu bóng đá. Cho nên là về làm thuê bên Nga cố gắng có tiền để mua được cái vé, mà vé thì cũng không phải là rẻ. Cả người Việt Nam cũng sang nữa đây, họ cũng dám bỏ một số tiền rất là lớn ra, như là những cái vé VIP, những cái vé khách mời rất là đắt.
Người phụ nữ ở Nga nhiều năm này cho hay rằng dù giải vô địch bóng đá thế giới khiến việc kinh doanh tại chợ đầu mối gặp khó khăn hơn do các quy định về giao thông trong dịp này, người Việt vẫn cổ vũ nhiệt tình và không than thở. Khi được hỏi về bài viết của báo Tuổi Trẻ, chị Phương nói,
cái này là không đúng, bởi vì như thế nào thì mình cũng là người Việt Nam. Mình đang sống ở bên Nga, mình đang sống ở bên Mỹ hay bên Anh, hay bên bất kỳ đâu thì mình cũng vẫn là người Việt Nam. Cho nên là mình phải tự hào cái bản sắc dân tộc của mình và mình phải bảo vệ cái quốc kỳ của mình.
Chị cho hay tiếp rằng nhiều du khách Việt sang xem World Cup cũng nhập ra tùy tục khi mang theo cả cờ Nga cùng với quốc kỳ Việt Nam. Theo FIFA, dù đội tuyển không có mặt ở World Cup, các cổ động viên hâm mộ bóng đá của Trung Quốc vẫn đổ tới Nga mua hàng chục nghìn vé hơn cả các fan của đội Anh. Cũng giống như các khách du lịch Việt Nam, theo các hình ảnh được các hãng thông tấn đăng tải, họ cũng mặc áo in cờ và vẫy quốc kỳ trên khán đài. Cùng với các bảng hiệu quảng cáo trên sân bằng tiếng Hoa nhắm tới công dân quốc gia đông dân nhất thế giới, Reuters nhận định rằng sự hiện diện đông đảo của các cổ động viên Trung Quốc cho người ta có cảm giác thoáng qua rằng đây là World Cup của người Trung Quốc. Anh Nguyễn Đức Thuần, người điều hành tour đưa du khách Việt Nam tới Nga xem World Cup, cho VOA Việt ngữ biết rằng trước khi sang nơi được mệnh danh là xứ sở Bạch Dương, công ty Anh tặng cho khách áo in hình cờ đỏ sao vàng của Việt Nam để khi khách đến sân vận động thể hiện màu cờ sắc áo, giúp mọi người chú ý đến Việt Nam mình. Về việc bày tỏ niềm tự hào Việt Nam tại các trận đấu ở Nga, anh nói thêm.
Mình cứ nghĩ đơn giản đi, đừng làm quá trầm trọng lên. Họ muốn vừa thể hiện tình yêu bóng đá, muốn vừa thể hiện tình cảm xuất xứ là tôi là người Việt Nam, tự hào tôi là Việt Nam.
Bóng đá được coi là một trong những môn thể thao được nhiều người ưa thích nhất Việt Nam. Đầu năm nay, dù bị đánh bại trong trận chung kết giải vô địch U23 châu Á, các cầu thủ trẻ vẫn được chào đón như những người hùng khi về nước. Sự kiện này cũng đã tốn nhiều giấy mực của báo chí trong nước. Theo giới phân tích, giải vô địch bóng đá World Cup là sân chơi quá tầm đối với đội tuyển quốc gia Việt Nam trong nhiều năm nữa.
Nếu mô hình hợp tác kinh tế qua biên giới theo ý tưởng của Trung Quốc được xúc tiến thành công tại Việt Nam, thì quốc gia Đông Nam Á có thể trở thành một điểm trú ẩn cho nguồn hàng hóa Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi chính sách thuế quan mới của Mỹ trong cuộc chiến thương mại đang thành hình giữa hai cường quốc. Khu hợp tác kinh tế qua biên giới, thường được gọi tắt là khu hợp tác kinh tế, là một ý tưởng do Trung Quốc đưa ra và đang đàm phán với nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Mô hình này được mô tả là hai nước một khu, tự do thương mại, vận hành khép kín. Theo đó, khu vực hợp tác kinh tế sẽ có các phân khu theo chức năng như khu chế tạo gia công, kho bãi, thông quan hàng hóa, trung tâm thương mại, v.v. Và hai chính phủ sẽ cùng phối hợp để quản lý, khai thác và chia lợi nhuận. Từ năm 2007, Hà Nội và Bắc Kinh đã bắt đầu xúc tiến mô hình khu hợp tác kinh tế qua biên giới tại các tỉnh như Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, nhưng cho đến nay vẫn chưa hoàn thành quá trình đàm phán để bắt đầu xây dựng. Trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 11 năm ngoái của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hai bên đã ký bản ghi nhớ đồng ý đẩy nhanh tiến độ đàm phán thỏa thuận khung cho việc xây dựng các khu hợp tác kinh tế này. Trước tình hình cuộc chiến thương mại đang bắt đầu thành hình khi Washington hôm cuối tuần rồi nổ phát súng đầu tiên bằng việc đánh thuế 25% lên hàng hóa của Trung Quốc trị giá 34 tỷ đô la, khiến cho Bắc Kinh tuyên bố sẽ đáp trả. Một số chuyên gia quốc tế dự đoán Việt Nam sẽ trở thành một nơi trú ẩn, giúp cho hàng hóa Trung Quốc đỡ đạn trước đòn đánh thuế quan nặng nề của Mỹ khi đi vào thị trường Hoa Kỳ. Chuyên gia Murray Hebert của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS ở Washington, Mỹ nhận định với VOA rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra. Ông nói,
We saw already when Vietnam joined the Trans-Pacific Partnership.
Chúng ta đã thấy điều đó rồi đấy thôi. Khi Việt Nam tham gia vào Hiệp định Thương mại Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, Trung Quốc thấy rằng Việt Nam sẽ tiếp cận được dễ dàng hơn vào thị trường Mỹ, nên đã tìm cách sản xuất hàng hóa tại Việt Nam để hưởng lợi từ TPP.
Mặc dù vậy, theo chuyên gia của CSIS, trong bối cảnh tranh chấp thương mại, Hoa Kỳ chắc chắn sẽ để mắt kỹ hơn đến luồng hàng hóa Trung Quốc thông qua một nước thứ ba như Việt Nam để vào Mỹ, nên đây không phải là một lối thoát dễ dàng. Theo tường thuật của tờ Hoa Nam buổi sáng, hiện các quan chức của tỉnh Quảng Tây Trung Quốc đang nhắm đến 7 khu vực biên mậu với Việt Nam để đưa các nhà xuất khẩu từ Trung Quốc đến lắp ráp sản phẩm tại đây và dán nhãn Made in Vietnam. Một trong những khu vực này là thị xã Bằng Tường, thuộc thành phố cấp địa khu Sùng Tả của Trung Quốc. Phó thị trưởng của thành phố này, Lu Hui, bày tỏ về ý muốn tạo ra một khu hợp tác với Việt Nam với nguồn vật liệu, vốn và nhân công tự do, và các sản phẩm được sản xuất trong khu vực này có thể được lựa chọn dán nhãn Made in Vietnam hoặc Made in China. Trong khi đó, bí thư đảng Cộng sản ở Bằng Tường nói thẳng ra rằng tranh chấp thương mại với Washington khiến cho các nhà xuất khẩu Trung Quốc gặp khó khăn khi đưa sản phẩm Made in China trực tiếp sang Mỹ, nên một số sẽ được vận chuyển thông qua các nước thành viên ASEAN. Quan chức đứng đầu đảng Cộng sản ở Bằng Tường đề nghị những khu vực biên giới Trung Quốc với Việt Nam như Bằng Tường nên xúc tiến tích cực hơn để biến thương mại vận chuyển thành gia công và sản xuất tại địa phương. Theo các chuyên gia quốc tế, những cuộc biểu tình gần đây tại Việt Nam chống lại dự luật đặc khu vì lo ngại mất chủ quyền về tay các nhà đầu tư Trung Quốc cũng sẽ là một trở ngại lớn cho việc xúc tiến kế hoạch khu hợp tác kinh tế qua biên giới Việt-Trung. Kể từ khi đưa ra chiến lược đầy tham vọng vành đai con đường, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa chính sách ngoại giao láng giềng lên hàng thứ hai tính về mức độ quan trọng trong chính sách đối ngoại của nước này. Nhờ đó, ý tưởng về các khu hợp tác kinh tế qua biên giới đã giành được một sự ủng hộ chính trị mạnh mẽ và được cung cấp nguồn lực từ Trung ương. Ngoài Việt Nam, Trung Quốc còn xây dựng các khu hợp tác kinh tế với Myanmar, Lào, Kazakhstan, Nga. Tuy nhiên, cho đến nay, chỉ có một khu hợp tác kinh tế với Kazakhstan là hoàn thành và đi vào hoạt động. Theo đánh giá của chuyên gia Hebert, còn quá sớm để đưa ra kết luận cụ thể về tác động của cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ lên nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, theo chuyên gia này, dù thế nào thì Việt Nam chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng trong cuộc chiến của hai cường quốc. nhưng ở một mức độ không lớn, vì Việt Nam không phải là một nhà cung cấp toàn cầu như Singapore hay Malaysia về các sản phẩm như linh kiện điện tử, vốn là mặt hàng chịu tác động nặng từ chính sách thuế quan mới của Mỹ. Chuyên gia của CSIS nói thêm rằng, không những vậy, Việt Nam có thể sẽ còn hưởng lợi nếu biết cách xoay sở, thúc đẩy thương mại tự do với châu Âu, Nhật Bản và các nước ASEAN. Bên cạnh những lợi ích ngắn hạn từ việc hàng hóa sản xuất tại Trung Quốc gặp trở ngại khi xuất khẩu.
Con tàu đắm chìm sâu là nhan đề và bình luận của nhà báo Phạm Chí Dũng mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Vào đầu năm 2017, khi Nguyễn Ngọc Sự phát ngôn đến mức trơ cháo, tất cả các khoản nợ trước đây của Vinasin giờ Bộ Tài chính đứng ra xử lý. Một cách đổ vấy trách nhiệm lên đầu ngân sách quốc gia và cũng là lên đầu dân đen phải e cổ đóng thuế để nuôi bộ máy bị xem là ăn tàn phá hại chưa từng có. Có lẽ quan chức chủ tịch hội đồng thành viên Vinasin này không thể hình dung là chỉ một năm sau đó, ông ta đã phải tra tay vào còng, để lại một con tàu đắm đang kéo chìm rất nhanh, nên ngân sách chế độ chỉ còn tính bằng từng năm thoi thóp. Và để lại kẻ đổ vỏ vĩ đại, Nguyễn Xuân Phúc, cho một đời thủ tướng bị xem là phá chưa từng có Nguyễn Tấn Dũng. Tại cuộc họp quốc hội đang diễn ra vào tháng 5 năm 2018, nghị trường một lần nữa nóng rẫy bởi vụ việc có tiền sử là vụ án Vinasin. Con tàu đắm này tiếp tục cơn ác mộng dường như không bao giờ chấm dứt của nó, khi tiếp tục lỗ từ 5.000 đến 7.000 tỷ đồng mỗi năm, tương đương với 5% tổng thu ngân sách quốc gia. Chính đại biểu Quốc hội Nguyễn Phi Thường, một trong những giám sát viên về kinh tế và tài chính, đã phải nói ra con số lỗ lã phi thường trên, nhưng nguy hiểm nhất vẫn là không có hướng ra cho Vinasin.
Đây là lần thứ hai liên tiếp trong 2 năm, Bộ phận Giám sát Tài chính Doanh nghiệp của Quốc hội phải lôi tuột thảm cảnh của Vinasin ra để kêu cứu, trong bối cảnh ngân sách đang không biết lấy tiền ở đâu để chám vào lỗ thủng toang hoác của ít nhất 30% công chức viên chức, không làm gì cả, nhưng vẫn đều đều lãnh lương. Vào năm ngoái, khi chuẩn bị cho kỳ họp quốc hội mới vào cuối quý 1 năm 2017, phía chính phủ của ông Phúc cũng đã phải một lần nữa kêu than, dự phòng ngân sách nhà nước phải ứng trả thay cho Vinasin trong 10 năm tới, lên tới 63,2 nghìn tỷ đồng. Nhưng từ cái lần Nguyễn Xuân Phúc như muốn chối bỏ trách nhiệm đổ vỏ trên cho đến nay, tình cảnh vẫn như cũ, vẫn hoàn cám cảnh. Không một khoản nợ đáng kể nào của Vinasin được xử lý, tất cả vẫn nguyên trạng bế tắc. Quả là, chưa có một đời thủ tướng cộng sản nào phải đổ vỏ ghê gớm như thời ông Nguyễn Xuân Phúc. Chỉ riêng trong khu vực các tập đoàn và doanh nghiệp nhà nước mà con số nợ vay đã lên đến 237 tỷ đô la, chính phủ đã bảo lãnh đến 21 tỷ đô la và phải có trách nhiệm trả nợ cho số tiền mà vào thời buổi này không biết đào đâu ra. Trong đó, những cái tên như Vinalize, Vinasin vẫn là nỗi ám ảnh thường trực.
Thật trời trêu, ông Nguyễn Xuân Phúc lại phải đổ vỏ cho thủ trưởng trực tiếp của ông Phúc vào nhiệm kỳ trước là Nguyễn Tấn Dũng. Vào thời thủ tướng cũ là Nguyễn Tấn Dũng, số nợ của Vinasin đã lên tới khoảng 86.000 tỷ đồng, tức khoảng 4 tỷ đô la, chiếm 2,5% GDP vào thời gian đó. Không thể rút rỉa ngân sách để bù đắp khó khăn cho Vinasin vào năm 2005, chính phủ Việt Nam đã tìm cách phát hành trái phiếu quốc tế tại thị trường chứng khoán New York để vay 750 triệu đô la với kỳ hạn 10 năm và lãi suất 7,125% một năm. Số trái phiếu này đến hạn trả nợ gốc và lãi vào năm 2016. Sau đó chính phủ đã cho Vinasin vay lại toàn bộ số trái phiếu nói trên, nhưng khoản vay này không hiểu do nguồn cơn nào mà đã tiêu tán, để cuối cùng Vinasin hầu như không có khả năng trả nợ cho chính phủ. Tuy thế, hồ sơ vụ này gần như bị đóng lại, báo chí chỉ dám hé môi rồi sau đó im bặt. Về sau này, một chuyên gia tài chính là ông Bùi Kiến Thành đã phải nói rằng việc chính phủ giao toàn bộ 750 triệu đô la vào tay Vinasin mà không cần có các dự án cụ thể để giải ngân là lỗi cực kỳ lớn. Đến năm 2010, số dư nợ của Vinasin đã lên đến 80.000 tỷ đồng và trở nên vô phương cứu chữa. Vào năm 2010, chính phủ Việt Nam lại phát hành 1 tỷ đô la trái phiếu kỳ hạn 10 năm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore với lãi suất 6,75% một năm. Số tiền này sau đó được chính phủ cho một số tập đoàn kinh tế lớn như Dầu khí, Điện lực, Vinalize vay lại. Tuy thế, cũng không thấy tăm hơi nào từ số tiền tái cơ cấu Vinasin. Doanh nghiệp được mệnh danh là con tàu đắm này cứ lần lượt nuốt chửng các khoản tiền khổng lồ.
Vào năm 2014, lần thứ ba, chính phủ Việt Nam tìm cách phát hành 1 tỷ đô la trái phiếu. Tuy nhiên, lần này có vẻ không còn thành công như hai lần trước. Đây cũng là thời gian mà những xung đột chính trị trong chính trường Việt Nam trở nên quyết liệt hơn hẳn trên cung đường lập thành tích chào mừng Đại hội 12 của Đảng. Cuối năm 2015, chính phủ thêm một lần nữa cố gắng tạo ra kế hoạch phát hành 3 tỷ đô la trái phiếu đặc biệt ra quốc tế. Nhưng đến giữa năm 2016 thì kế hoạch này đã hoàn toàn tan vỡ. Còn bây giờ là năm 2018, tình thế hiện thời là vô cùng bế tắc đối với quả đấm thép, từ ngữ mà Thủ tướng trước đây là Nguyễn Tấn Dũng đã dùng để vinh danh Vinashin. Món nợ khổng lồ của Vinashin vẫn còn gần như nguyên vẹn và trách nhiệm phải xử lý không ai khác là tân chính phủ của người vẫn còn bị một số dư luận xem là tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Lấy đâu ra số tiền 63.000 tỷ đồng để trả nợ cho Vinashin trong 10 năm tới, hay lại xuất ngân sách để đổ vỏ? Nhưng ngân sách lại đang tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc vào thai kỳ cuối cùng trước khi xuất ra một quái thai đúng nghĩa. Vào năm 2017, nếu không tính đến phần bán vốn Tổng Công ty Rượu Bia Nước Giải Khát Sabeco thu được chẵn 5 tỷ đô la, tương đương 110.000 tỷ đồng, kết quả thu ngân sách năm 2017 chỉ là 1.173.000 tỷ đồng, tức chỉ đạt 96,8% dự toán thu đầu năm 2017.
Kết quả 96,8% thu ngân sách năm 2017 không những không được xem là thành tích mà còn bị coi là một thất bại, bởi đây là lần đầu tiên sau nhiều năm thu ngân sách quốc gia không đạt so với dự toán. Cũng là năm thứ ba liên tiếp thu ngân sách từ khối trung ương không đạt dự toán. Giờ đây một phần lớn phần được xem là tăng thu của ngân sách chỉ biết dựa vào thuế đất. Trong khi đó toàn bộ ba khối doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân đều bạc nhược trong chu kỳ suy thoái kinh tế kéo dài suốt từ năm 2008 đến nay. Đó chính là nguồn cơn sâu xa và chua chát về việc tại sao trong năm 2018 chính phủ phải tiếp tục đè dân thu thuế và tìm cách bán mình tại một số tập đoàn được xem là bò sữa, luôn mang lại lợi ích cho chính thể và cầm hơi cho đảng cầm quyền, khiến cho tăng giá và thuế má trở thành một trong những biểu đạt cực đoan nhất trong giai đoạn cuối của một cơ chế cưỡng bức và cưỡng đoạt ở Việt Nam. Nhưng vẫn còn một giải pháp khác mà Tổng Bí thư Trọng đang lấp lóe hy vọng: bắt quan chức để thu hồi tài sản tham nhũng. Chỉ vài ngày sau khi kết thúc phiên tòa Thăng Thanh và vào lúc một phiên tòa khác xử Trịnh Xuân Thanh tội tham ô gần chấm dứt vào đầu năm 2018, chiếc xe thùng cảnh sát của Tổng Bí thư Trọng lại tiếp tục đỗ xịch trước cửa nhà nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinashin Nguyễn Ngọc Sự.
Vụ khởi tố và tống giam đối với cựu quan chức Nguyễn Ngọc Sự đã khiến bật ra những dấu hỏi lớn về ý đồ mới của Tổng Bí thư Trọng. Vì sao vụ án Vinashin đã trôi qua đến 7 năm với vụ xử Phạm Thanh Bình và đồng bọn, nhưng đến gần đây được xới lại? Việc bắt Nguyễn Ngọc Sự là nhằm đến trách nhiệm của quan chức này vào thời còn làm lãnh đạo ở Vinashin hay ở PVN? Việc bắt Nguyễn Ngọc Sự chỉ đơn thuần là phạm trù cá nhân đối với ông Sự, hay còn mang ẩn ý muốn nhắm đến một cái ô nào đã che chắn cho ông Sự? Một chi tiết đáng mùa xẻ là trong bản tin về bắt Nguyễn Ngọc Sự của báo Bảo vệ Pháp luật có đoạn: trước đó, ngày 9 tháng 10, 2012, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 1868 QĐ-TTG điều động bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Sự, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN, giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam. Tại PVN, ông Sự là Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính của cả tập đoàn. Tháng 8 năm 2017, ông Sự đã nhận quyết định nghỉ hưu, thôi vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy. Cách đưa tin và có vẻ nhấn mạnh về Thủ tướng Chính phủ là khá đặc biệt, bởi thông thường, báo chí Việt Nam khi đưa tin về quá trình của các nhân vật này kia thì chỉ viết ông, bà được bổ nhiệm, trở thành, vân vân, mà không cần nêu rõ là ai bổ nhiệm. Ở Việt Nam, nhiều người cũng biết rằng Thủ tướng Chính phủ vào năm 2012 là Nguyễn Tấn Dũng, cũng là quan chức cao cấp bị xem là phải chịu trách nhiệm về quả đấm thép mà sau đó đã trở thành con tàu đắm Vinashin.
Phạm Trí Dũng là nhà báo độc lập, tiến sĩ kinh tế sống và làm việc tại Sài Gòn, Việt Nam. Trước năm 2013, đã có thời gian 30 năm làm việc trong quân đội, chính quyền và khối đảng. Do viết bài chống tham nhũng, từng bị công an bắt vào năm 2012. Năm 2013, tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 2014, cùng các cộng sự thành lập Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam và giữ cương vị chủ tịch của tổ chức này. Cũng trong năm 2014, được Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới vinh danh Anh hùng Thông tin. Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ tiếng Anh Words and Idioms.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ easy, nghĩa là dễ dãi, và một có từ gray, nghĩa là màu xám. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is go easy on, go easy on.
Go easy on, có nghĩa là đối xử nhẹ nhàng, không chỉ trích quá độ. Cách đây ít lâu, một quyển sách viết về tiểu sử tên phạm pháp Mỹ nổi tiếng là Al Capone được xuất bản. Một nhà phê bình quyển sách viết như sau.
In this book, Al Capone is almost celebrated as a businessman who makes generous contributions to charities. The author goes easy on his subject. The truth is that Capone was a gangster who made money smuggling illegal alcohol. He also engaged in gambling and prostitution. And let's not forget, he had several people murdered.
Trong quyển sách này, Al Capone hầu như được ca tụng là một nhà doanh thương đóng góp rất nhiều cho các hội từ thiện. Tác giả quyển sách đã đối xử nhẹ nhàng với đối tượng của mình. Sự thật là Capone là một tên cướp kiếm tiền bằng cách buôn bán rượu lậu. Ông ta còn điều hành những vụ cờ bạc và mãi dâm. Và chúng ta cũng đừng quên là ông ta đã ra lệnh ám sát nhiều người. Generous là rộng rãi, hào phóng. Subject là đối tượng, nhân vật trong quyển sách. Và prostitution là mãi dâm. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
In this book, Al Capone is almost celebrated as a businessman who makes generous contributions to charities. The author goes easy on his subject. The truth is that Capone was a gangster who made money smuggling illegal alcohol. He also engaged in gambling and prostitution. And let's not forget, he had several people murdered.
Go easy on something còn có nghĩa là dùng ít một cái gì. Trong thí dụ sau đây, một đầu bếp nói về cách nấu ăn của anh.
I grew up in Mexico, where the food can be really spicy. When I cook for my friends, however, I have had to remember that some people prefer milder flavors. I've gone easy on the hot peppers I knew from when I was a boy. I only put a lot of them in a dish when I know my guests appreciate the bolder taste.
Tôi lớn lên ở Mexico, nơi mà thức ăn có thể rất cay. Tuy nhiên, khi tôi nấu ăn cho các bạn tôi phải nhớ là một số bạn thích mùi vị ít cay hơn. Tôi đã phải dùng bớt loại ớt cay mà tôi biết từ hồi còn nhỏ. Tôi chỉ bỏ nhiều ớt vào một món ăn khi tôi biết là các bạn tôi thích ăn cay hơn. Spicy là cay, pepper là ớt và flavor là mùi vị. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
I grew up in Mexico where the food can be really spicy. When I cook for my friends, however, I have had to remember that some people prefer milder flavors. I've gone easy on the hot peppers I knew from when I was a boy. I only put a lot of them in a dish when I know my guests appreciate the bolder taste.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is gray area, gray area.
Gray area có nghĩa là một lãnh vực, một phạm vi không rõ rệt. Một nhà bình luận về thể thao theo dõi rất nhiều trận đấu đã đưa ra nhận xét về những thương tích ở đầu của các trẻ em chơi thể thao như sau.
Sports trainers at the professional, college, and even high school level are becoming more involved whenever a head injury occurs. But what about when kids who play sports get hurt? That's still a gray area. It's unclear how carefully anyone is paying attention to that age group.
Các huấn luyện viên thể thao ở cấp chuyên nghiệp, đại học và ngay cả trung học đang ngày càng quan tâm nhiều hơn khi vận động viên bị thương ở đầu. Nhưng còn các trẻ em chơi thể thao mà bị thương thì sao? Đây vẫn là một lĩnh vực mơ hồ. Hiện người ta không rõ là có ai chú ý cẩn thận đến mức nào cho các em trong lứa tuổi đó hay không. Trainer là huấn luyện viên và to get hurt là bị thương. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Sports trainers at the professional, college, and even high school level are becoming more involved whenever a head injury occurs. But what about when kids who play sports get hurt? That's still a gray area. It's unclear how carefully anyone is paying attention to that age group.
Bàn về vấn đề công nghệ, một phóng viên đang theo dõi việc nhân viên tại các hãng sử dụng những thiết bị điện tử trong khi lái xe của hãng. Anh cho biết như sau.
When you're driving for a company, can you talk or text on your phone? Most employers never had a specific policy. That's no longer true. Because of too many accidents and lawsuits, there are now rules that everyone can understand. There's no gray area. Using electronic devices is absolutely not allowed while on the job.
Khi anh đang lái xe của hãng, anh có thể nói chuyện hay đánh máy nhắn tin trên điện thoại của anh hay không? Phần đông các chủ hãng chưa bao giờ có một chính sách rõ rệt. Điều này không còn đúng nữa. Vì có quá nhiều tai nạn và kiện tụng xảy ra, giờ đây có luật lệ mà mọi người đều có thể hiểu được. Không có gì mơ hồ cả. Đó là sử dụng các thiết bị điện tử trong khi làm việc là hoàn toàn cấm. Specific là rõ rệt, lawsuit là kiện tụng và to allow là cho phép. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
When you're driving for a company, can you talk or text on your phone? Most employers never had a specific policy. That's no longer true. Because of too many accidents and lawsuits, there are now rules that everyone can understand. There's no gray area. Using electronic devices is absolutely not allowed while on the job.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là go easy on, nghĩa là đối xử nhẹ nhàng, không chỉ trích nặng nề. Và hai là gray area, nghĩa là một lĩnh vực mơ hồ, không rõ rệt. Huyền Trang và Brandon xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam. Tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng Tổng ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.